Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2007 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói bản phúc thẩm đối với mẹ nấm là cáo buộc mơ hồ. Đức rút nhà ngoại giao thứ ba ra khỏi Triều Tiên. Trung Quốc tuyên bố can thiệp từ bên ngoài làm phức tạp tình hình Biển Đông. Đức Giáo hoàng Francisco đến thăm Bangladesh.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, nói rằng bản án phúc thẩm đối với mẹ nấm là cáo buộc mơ hồ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ cảnh báo rằng giới lãnh đạo Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu chiến tranh bùng ra, theo Reuters. Lời đe dọa này xuất hiện sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa tối tân nhất, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đặt lục địa này vào tầm ngắm. Chính quyền của Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng đang để ngỏ mọi giải pháp, trong đó có quân sự, nhằm đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Nhưng nói thêm rằng Mỹ vẫn muốn giải pháp ngoại giao hơn, theo Reuters. Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 29 tháng 11, Đại sứ Mỹ Nikki Haley nói rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ tìm cách gây chiến với Triều Tiên. Nhưng nếu chiến tranh bùng ra, đó là bởi vì các hành động gây hấn liên tiếp như chúng ta đã chứng kiến hôm qua, bà Haley nói. Và nếu chiến tranh bùng ra, không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ Triều Tiên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Bà Haley nói thêm rằng Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc, nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn duy nhất của Bình Nhưỡng, cắt đứt nguồn cung ứng dầu cho Triều Tiên. Đây là điều Bắc Kinh lưỡng lự bấy lâu nay, Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó đã điện đàm. Theo Reuters, nhiều đời Tổng thống Mỹ đã không thể ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và chương trình tên lửa tinh vi. Tổng thống Trump hiện cũng chật vật khống chế Bình Nhưỡng kể từ khi lên nhậm chức vào tháng 1. Ông Trump từng tuyên bố rằng nếu cần, Mỹ sẽ hủy diệt Triều Tiên để bảo vệ mình cũng như các đồng minh khỏi mối đe dọa hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm chê bai một nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc nhằm kiềm chế chương trình vũ khí của Triều Tiên là một thất bại, trong khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nói rằng Bắc Kinh nên làm nhiều hơn để hạn chế nguồn cung ứng dầu mỏ cho Bình Nhưỡng. Viết trên Twitter, ông Trump tiếp tục sỉ nhục lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bằng những biệt danh như ông hỏa tiễn lùng và cún con bệnh hoạn sau khi Triều Tiên bắn thử phi đạn tiên tiến nhất của nước này tính tới nay vào ngày thứ Tư. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng cách tiếp cận của Washington là khiêu khích một cách nguy hiểm. Đặc sứ Trung Quốc, người vừa trở về từ Triều Tiên, dường như không có tác động gì tới ông hỏa tiễn lùng, ông Trump nói trên Twitter. Một ngày sau khi điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhắc lại lời kêu gọi Bắc Kinh sử dụng sức ảnh hưởng của mình với Triều Tiên, ông Tillerson hoan nghênh những nỗ lực của Trung Quốc về Triều Tiên, nhưng nói rằng Bắc Kinh có thể làm nhiều hơn để hạn chế dầu mỏ xuất khẩu sang nước này. Người Trung Quốc đang làm rất nhiều, chúng tôi nghĩ rằng họ có thể làm nhiều hơn với dầu mỏ. Chúng tôi đang thực sự yêu cầu họ hạn chế thêm dầu mỏ, đừng cắt hoàn toàn, ông Tillerson nói tại Bộ Ngoại giao. Trung Quốc là nước láng giềng và là đối tác thương mại lớn duy nhất của Triều Tiên. Trong khi ông Trump tiếp tục luận điệu hung hăng với Triều Tiên, ông Tillerson vẫn kiên trì bày tỏ hy vọng quay trở lại đối thoại nếu Triều Tiên cho thấy họ sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Tillerson có thể không tại nhiệm lâu với những bất đồng với ông Trump về Triều Tiên là một yếu tố. Hôm thứ Năm, một quan chức cao cấp của ông Trump cho biết Nhà Trắng đã lập kế hoạch thay thế ông Tillerson bằng ông Mike Pompeo, giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA. Bất chấp những luận điệu và lời cảnh cáo của ông Trump rằng tất cả các lựa chọn, bao gồm cả quân sự, đều được cân nhắc với Triều Tiên, chính quyền của ông đã nhấn mạnh rằng họ mong muốn một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, bắt nguồn từ việc Bình Nhưỡng theo đuổi một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn trúng Mỹ. Căng thẳng đã bùng lên kể từ khi Triều Tiên tuyên bố họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo liên lục địa mới hôm thứ Tư, trong một bước đột phá, đưa lục địa Mỹ vào tầm ngắm vũ khí hạt nhân của nước này. ông Trump đã cam kết tăng cường các biện pháp trừng phạt để đáp lại vụ thử nghiệm gần đây nhất. Và tại một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Tư, Mỹ cảnh báo giới lãnh đạo Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu chiến tranh bùng nổ. Ông Lavrov nêu ra các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc được lên kế hoạch cho tháng 12 và cáo buộc Mỹ tìm cách khiêu khích ông Kim nổi đoá về chương trình phi đạn để tạo cái cớ cho Washington hủy diệt Triều Tiên. Ông cũng thẳng thừng bác bỏ một lời kêu gọi của Mỹ cắt quan hệ với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo, gọi chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên là sai lầm nghiêm trọng. Trong một cuộc điện đàm với ông Trump hôm thứ Năm, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói phi đạn được phóng trong tuần này là phi đạn tiên tiến nhất của Triều Tiên tính đến nay, nhưng không rõ liệu Bình Nhưỡng đã có công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân hay chưa, và nước này cần phải chứng minh những thứ khác, chẳng hạn như công nghệ đưa phi đạn quay trở lại khí quyển. Một thông cáo của Nhà Trắng cho biết ông Trump và ông Moon tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của họ tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh Mỹ-Hàn, và nói thêm, cả hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của họ buộc Triều Tiên trở lại con đường giải trừ hạt nhân bằng bất kỳ giá nào.
Đức đang rút một nhà ngoại giao thứ ba khỏi đại sứ quán của họ tại Triều Tiên, trong lúc ngày càng có nhiều lo ngại về chương trình phi đạn của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết hôm thứ Năm, 30 tháng 11, một ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn thử phi đạn mới, Triều Tiên hôm thứ Tư 29 tháng 11 cho biết họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM mới và mạnh, đưa toàn bộ lục địa Mỹ vào tầm ngắm của vũ khí hạt nhân của nước này. Berlin mạnh mẽ lên án vụ thử nghiệm là một sự vi phạm luật pháp quốc tế. Phát biểu tại Washington sau khi hội kiến Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, ông Gabriel nói ông đã bày tỏ sự ủng hộ cho một đường lối cứng rắn đối với Bình Nhưỡng. Washington không đòi hỏi Đức, một trong bảy nước châu Âu có đại sứ quán ở Triều Tiên, đóng cửa cơ sở ngoại giao hoặc triệu hồi đại sứ của họ, ông nói. Ông ấy muốn sự ủng hộ của chúng tôi đối với những nỗ lực của họ theo đuổi một đường lối cứng rắn đối với Triều Tiên, và ông ấy có sự ủng hộ đó. Nhưng việc của chúng tôi là quyết định những gì chúng tôi sẽ làm trong các kênh ngoại giao. Hai nhà ngoại giao đã được rút khỏi đại sứ quán Đức ở Bình Nhưỡng, và một người thứ ba đang được rút đi. Ông Gabriel nói, Đức cũng yêu cầu Triều Tiên giảm sự hiện diện ngoại giao của mình ở Đức. Dĩ nhiên chúng tôi đang thảo luận với các đồng nghiệp châu Âu của chúng tôi xem có cần tăng thêm áp lực ngoại giao hay không, ông nói. Ông Gabriel cũng nói với các nhà báo rằng ông không có thông tin về các bản tin cho hay Nhà Trắng dự định sẽ thay thế ông Tillerson, và lưu ý rằng ông đã lên lịch cho một cuộc gặp khác với ông Tillerson vào tuần sau. Các quan chức Mỹ hôm thứ Năm nói Nhà Trắng đã lập kế hoạch bổ nhiệm giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế ông Tillerson trong vòng vài tuần nữa.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, người có mối quan hệ căng thẳng với ông Trump về vấn đề Triều Tiên và các vấn đề khác, các quan chức cao cấp trong chính quyền Trump cho biết hôm 30 tháng 11. Ông Tillerson sẽ bị thay thế bởi giám đốc CIA Mike Pompeo, một người trung thành với ông Trump, trong vòng vài tuần tới theo kế hoạch Tòa Bạch Ốc tiến hành chiến dịch thay đổi nhân sự của chính quyền Trump quan trọng nhất từ trước tới nay. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton sẽ được bổ nhiệm thay thế ông Pompeo tại Cơ quan Tình báo Trung ương, các quan chức nói với hãng tin Reuters. Hiện chưa rõ ông Trump có đưa ra chung quyết cho quá trình thay đổi nhân sự này hay chưa, nhưng một trong các quan chức này cho biết Tổng thống đã yêu cầu vạch ra kế hoạch này. Việc ông Tillerson rời chức từ lâu đã được đồn đoán sẽ khép lại nhiệm kỳ đầy chông gai của vị cựu giám đốc điều hành tập đoàn ExxonMobil. Ông Tillerson ngày càng mâu thuẫn với ông Trump về những thách thức chính sách về Triều Tiên và đang bị chỉ trích vì kế hoạch cắt giảm của ông tại Bộ Ngoại giao. Tin tức hồi tháng 10 cho hay ông Tillerson đã mô tả ông Trump là thằng ngu, điều mà Ngoại trưởng Mỹ đã tìm cách bác bỏ. Sự việc này diễn ra sau một dòng tweet của ông Trump trên Twitter vài ngày trước đó nói rằng ông Tillerson không nên phí thời gian bằng việc tìm kiếm các cuộc đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân và phi đạn của nước này. Ông Trump đã yêu cầu ông Kelly, chánh văn phòng Nhà Trắng, đề ra chiến lược chuyển tiếp, và điều này đã được bàn bạc với các quan chức khác, một nguồn tin nói với Reuters. Theo kế hoạch được báo New York Times loan tin trước tiên, quá trình thay đổi nhân sự sẽ diễn ra vào cuối năm nay hoặc không lâu sau đó. Trước câu hỏi của phóng viên Nhà Trắng hôm 30 tháng 11 rằng liệu ông Trump có muốn ông Tillerson tiếp tục làm ngoại trưởng hay không, ông Trump đã không trả lời thẳng mà nói rằng ông ấy vẫn còn ở đây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã nói chuyện với chánh văn phòng của ông Tillerson hôm thứ Năm rằng tin tức về việc ông Tillerson sẽ bị thay thế là không đúng. Bà Nauert nói thêm rằng ông Tillerson phục vụ theo ý muốn của Tổng thống. Khi được hỏi về ông Tillerson, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói ông hiện vẫn giữ chức vụ này. Khi Tổng thống mất niềm tin vào ai đó, người đó sẽ không còn phục vụ ở đây, bà nói.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ra thông cáo báo chí với tuyên bố của đại biện lâm thời Karen McLaughlin, nói rằng bản án phúc thẩm đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm, là cáo buộc mơ hồ, trong lúc bà Quỳnh chỉ thực hiện các quyền tự do cơ bản. Bà McLaughlin kêu gọi Việt Nam hãy thả bà Quỳnh và các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức. Hôm 20 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng tại Nha Trang ra phán quyết giữ nguyên mức án 10 năm tù đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản án đã vấp phải nhiều chỉ trích từ trong nước và cả quốc tế. Các luật sư bào chữa cho bà Quỳnh nói các lập luận của họ không được xem xét thỏa đáng và bản án tuyên cho bà Quỳnh là bất công. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói phiên tòa được cho là công khai sự phúc thẩm mẹ nấm, ngay từ đầu đã là một trò hề khi một trong các luật sư của mẹ nấm bị tước thẻ hành nghề và mẹ của bà, thân nhân và những người ủng hộ không được vào dự phiên tòa mà phải đứng ngoài vỉa hè. Trong khi đó, ngay chiều cùng ngày, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội ra tuyên bố của đại biện lâm thời Karen McLaughlin nói bà quan ngại sâu sắc về việc Tòa án Việt Nam giữ nguyên bản án 10 năm tù đối với nhà hoạt động ôn hòa, được Mỹ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là mẹ nấm, với cáo buộc mơ hồ tuyên truyền chống nhà nước. Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ nói tất cả mọi người phải có các quyền tự do cơ bản như bày tỏ chính kiến, hội họp và lập hội một cách ôn hòa. Và bà Quỳnh là một trong 6 cá nhân, trong đó có bà Trần Thị Nga, bị kết án trong năm nay chỉ vì đã thực hiện các quyền này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói xu hướng gia tăng các vụ bắt bớ và xét xử với những bản án nặng dành cho các nhà hoạt động từ đầu năm 2016 đến nay là rất đáng lo ngại. Ngày 23 tháng 6, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tuyên án 10 năm tù giam theo Điều 88. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói bà Quỳnh đã thu thập thông tin về các trường hợp người dân bị chết trong khi làm việc với công an và làm thành tài liệu Stop Police Killing Civilians, có nghĩa là phải chấm dứt việc cảnh sát giết dân thường. Đã tham gia với các cá nhân khác kêu gọi người dân tham gia chiến dịch vận động nhân quyền, công khai phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xuyên tạc tình hình trong nước trên báo đài quốc tế, tàng trữ tập thơ bài thơ một vần của tác giả Bùi Chát, CD nhạc có bài hát viết về người dân Việt Nam của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Sau phiên xử phúc thẩm con gái ngày 30 tháng 11, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với VOA rằng mặc dù không hy vọng phiên xử phúc thẩm sẽ thay đổi bản án sơ thẩm, nhưng bà và gia đình vẫn yêu cầu phúc thẩm để các luật sư có thể đưa ra các luận cứ cho thấy bản án vi phạm các quyền cơ bản của con người. Bà Lan nói phần khó khăn nhất bây giờ là thông tin cho bé Nấm về bản án của mẹ Như Quỳnh. Bà nói:
tôi chưa giải thích với Nấm gì hết. Nhưng cách đây 2-3 ngày thì Nấm đã, tâm lý của Nấm đã không làm bài được rồi. Nấm về, Nấm mới nói với tôi rằng là con đã đọc 3 lần đề toán nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn làm sai, con đọc sai đề ngoại ạ. Thì tôi biết đó, tôi bị lo lắng và sang chấn về tâm lý. Tôi nói thôi lỡ rồi, thôi con ạ, thôi con cứ học đi. Tối nay thì hai bà cháu sẽ nằm với nhau, tôi đang nghĩ cách làm sao nói với cháu tôi đây, tôi không biết.
Tháng 3 vừa qua, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ Melania Trump trao giải phụ nữ can đảm vì sự can trường của bà trong cuộc đấu tranh cho các vấn đề xã hội dân sự, vì đã truyền cảm hứng cho những thay đổi ôn hòa, kêu gọi một hệ thống chính quyền minh bạch hơn, cổ vũ cho hòa bình, công lý và quyền con người, và là tiếng nói đại diện cho quyền tự do ngôn luận, trích thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Việt Nam tham dự APEC, bé Nấm đã viết thư gửi cho đệ nhất phu nhân Melania nhờ bà giúp để mang mẹ về nhà. Nhưng sau đó bà Melania đã không ghé sang Việt Nam trong chuyến đi này.
Cháu tôi rất hy vọng nhiều về cái thư gửi cho bà phu nhân Tổng thống Melania Donald Trump. Nhưng khi mà cháu viết như vậy thì cháu cũng buồn. Nhưng tôi nói là họ đã giúp mình như thế là được rồi. Họ không có bổn phận gì với mình hết. Họ không phải là họ đã giúp cho mình bằng cách này vất vả. Như vậy là quá tốt rồi. Tốt hơn những người mà mình cứ nhìn ra đó, mình cứ nghĩ là họ là người đồng bào với mình.
Trước phản ứng của Đại sứ quán Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế đối với bản án phúc thẩm của con gái, bà Tuyết Lan nói bà rất tri ân và lỗi là ở phía bên Việt Nam. Trong thông cáo báo chí, Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho các tù nhân chính trị và cho phép họ bày tỏ quan điểm một cách tự do mà không sợ bị trả thù.
Chính quyền Campuchia đang thực hiện chiến dịch thu hồi giấy tờ nhắm mục tiêu là cộng đồng người gốc Việt. Nhiều người bị phạt tiền và rất lo ngại vì không còn giấy tờ, trở thành người không quốc tịch và không biết có bị chính quyền Phnom Penh trục xuất hay không. Có ý kiến cho rằng đây là chiêu bài chính trị để lấy lòng cử tri của đảng đương quyền, nhưng cũng có ý kiến nói đây là hoạt động kiểm tra giấy tờ thường lệ. Hôm 30 tháng 11, ông Trần Văn Tư, một thầy giáo hơn 70 tuổi dạy tiếng Việt và tiếng Khmer miễn phí cho trẻ em Việt Nam tại khu vực Biển Hồ, cho VOA biết nhiều gia đình đã bị thu hồi giấy tờ trong tuần này.
Dạ thưa ông, ta đang làm lại đó, mà không biết làm cách nào thì tôi không hiểu. Chưa biết nó mới lấy đây à. Con em học trò tôi thì không có gì hết đâu. Thì nó còn nhỏ, thứ nhất là nó còn nhỏ. Thứ hai là chưa có giấy tờ gì, thì nó chưa biết. Còn học thì tôi chúng tôi cũng vẫn tiếp tục cho các em nó học và cũng chưa có nhập tịch được.
Hơn 200 trẻ người Việt trong lớp học của thầy Tư sinh ra ở Campuchia nhưng không có giấy tờ đầy đủ nên không được vào học ở những trường công lập trong hệ thống giáo dục của chính phủ. Thầy Tư nói một số cha mẹ của chúng trước đây bằng cách nào đó đã cố gắng làm giấy tờ nhưng nay chính quyền bắt đầu thu hồi giấy tờ lại vì cho rằng đó là giấy tờ không hợp lệ. Theo nhật báo Phnom Penh Post, Kampong Chinang là tỉnh đầu tiên phát động chính sách này từ ngày 23 tháng 11. Báo này trích lời ông Kheo Wan Thon, người phát ngôn của Bộ Nội chính Campuchia nói rằng Bộ thực hiện thí điểm ở tỉnh Kampong Chinang vì là nơi có nhiều người Việt sinh sống trên các làng bè trên biển hồ. Tại tỉnh này, các chuyên chức địa phương đã xác nhận hơn 10.000 người đã sống ở đây mà không có giấy tờ hợp lệ. Những giấy tờ này gồm giấy khai sinh, thẻ căn cước, sổ thông hành và hộ khẩu. Vào tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Sa Kem từng cho biết chính sách thu hồi giấy tờ của 70.000 người ngoại quốc, đa phần là người Việt, bị cho là sống bất hợp pháp, sẽ được tiến hành. Theo một nữ tu người Việt yêu cầu không nêu tên, sống ở tỉnh Bắc Tam Bang, nói rằng hiện có rất nhiều người Việt sống ở khu vực biển hồ không có giấy tờ, một số khác có giấy tờ nhưng đang bị thu hồi, kể cả những người sinh ra ở Campuchia.
Lòng lên đây họ ở lâu năm rồi thì nhận được đó, thời đó cũng còn trẻ. Thì họ làm cho mình luôn, tại vì họ thấy mình ở trên này quá lâu. Phường xã đó họ thấy mình là ở trên này làm ăn, có nhà, có cửa rồi vững vàng rồi. Thì họ làm cho chứ cũng phải là lâu đâu. Nhưng mà khi mà tới cái chính quyền bây giờ này nó đang khó khăn trong cái chuyện chính trị đó. Thì họ muốn phân khui ra, thì họ chụp mấy người đó. Thì họ không biết gốc tích là ai là người làm. Có thể cái người làm đó bây giờ họ chết rồi. Cái ông chủ tịch xã, chủ tịch phường đó ông chết mất rồi. Nhưng mà họ vẫn có cái giấy tờ trong tay. Nhưng mà cái tìm nguồn gốc ra thì mấy ông đó họ chết mất rồi, đâu còn sống nữa. Thì mấy người đó có giấy tờ nhưng mà bị tịch thu là vì vậy.
Những người Việt Nam bị thu hồi giấy tờ cho tờ Phnom Penh Post biết rằng họ sinh ra ở Campuchia và gắn bó với vương quốc này qua nhiều thế hệ. Nhiều người phải giao nộp tất cả các giấy tờ cho chính quyền và kết quả là họ trở thành người không có quốc tịch. Trong tuần, báo Phnom Penh Post cũng đơn cử trường hợp ông Puyi Nublung, 52 tuổi, có mẹ là người Việt, cha là người Khmer, nhưng vẫn bị tịch thu hộ khẩu. Gia đình ông Lung đã sinh sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ, từng phải chạy lánh nạn ở Việt Nam dưới thời Khmer Đỏ. Ông nói với tờ Phnom Penh Post rằng chính quyền địa phương cấp cho ông một tờ giấy tạm thời và ông không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Một người gốc Việt khác là bà Khai Thi Hian, người không có thẻ căn cước Campuchia nhưng vừa bị tịch thu giấy tờ còn sót lại là sổ hộ khẩu gia đình. Bà Hian cho biết bà không biết gia đình bà đã nhập cư vào Campuchia từ khi nào, nhưng chỉ biết ông bà và cha mẹ đều sinh ra ở đó. Bà bị yêu cầu phải trả một số tiền phạt là 250.000 riyal, tức là khoảng hơn 60 đô la, vì bị xem là sống bất hợp pháp ở Campuchia. Bà Chan Tho, người bán rau cải trên biển hồ, nói với tờ Phnom Penh Post rằng cộng đồng bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cuộc đàn áp này. Họ thu hồi hộ khẩu gia đình của chúng tôi. Họ kiểm tra xem liệu chúng tôi đã làm gì. Họ kiểm tra xem liệu chúng tôi đã làm đúng cách hay không. Bà cho biết thêm rằng bà vẫn không rõ vì sao hộ khẩu của gia đình bị thu hồi. Khi được hỏi chuyện gì xảy ra đối với những người không có giấy tờ Campuchia hay giấy tờ Việt Nam, quan chức cơ quan di trú địa phương tên là Pan Lai Khien nói, chúng tôi vẫn không biết làm gì tiếp theo, nhưng giờ chúng tôi cứ phạt họ 250 ria vì đã sống ở đây. Tuy nhiên, báo The Post trích lời ông Van Thon nói, những người bị thu hồi giấy tờ là người nhập cư và họ cần phải điền vào đơn để xác định là người nhập cư. Ông nói thêm, lẽ ra họ phải làm đơn này từ lâu rồi, bởi vì họ đã từng là người di cư lâu năm ở Campuchia. Lẽ ra họ không được cấp giấy tờ của Campuchia vì những hộ chiếu và giấy tờ tùy thân này chỉ dành cho những người Campuchia mà thôi. Ông Van Thon nói thêm, nếu muốn sống ở đây bất hợp pháp thì họ cần phải nộp tiền. Sau đó, họ có thể nộp đơn xin quốc tịch. Ông Sim Vichet, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krom, nói ông tin rằng những người bị tịch thu giấy tờ có thể được phép nộp đơn xin nhập quốc tịch sau này.
Họ làm giấy tờ giả đó thì bị chính quyền tịch thu lại là cái đó như bình thường anh. Nhưng mà khi mà tịch thu thì họ không có đuổi, họ không có đuổi về, không có trục xuất 10 năm mà họ cho làm giấy tờ người cư trú để được sinh sống hợp pháp rồi. Thì cái người cư trú đó họ muốn được nhập quốc tịch thì họ cứ nộp hồ sơ theo đúng luật của người ta đó anh.
Ông Vi Chết cho biết hội ái hữu của ông cũng giúp cho nhiều người xin giấy chứng nhận người Khmer Rouge miễn phí, mà theo ông là có giá trị pháp lý tương đương thẻ căn cước của Campuchia. Tháng rồi, truyền thông Campuchia cho biết, pháp lệnh 129 thông báo sẽ xử lý các giấy tờ cấp sai cho ngoại kiều, nhưng nói rằng ngoại kiều sẽ được cấp giấy tờ đúng quy trình nếu phối hợp với các cơ quan hữu quan Campuchia trong việc kê khai. Một người Việt ở tỉnh Bắc Tâm Bang nói, nhiều người có thể đã có giấy tờ quốc tịch một cách hợp pháp, nhưng nếu họ không thể chứng minh rằng họ đã tuân theo đúng thủ tục đăng ký theo pháp lệnh mới, thì họ vẫn có thể bị tước giấy tờ. Người này nói rằng có thể đây là một chiêu bài chính trị của đảng cầm quyền, đảng Nhân dân Campuchia, nhằm lấy lòng cử tri Campuchia trước cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018.
Mà em nghĩ là cái đảng này họ muốn làm như vậy để cho bên cái đảng kia thấy là họ cũng cứng với Việt Nam, họ cũng tru diệt Việt Nam chứ không phải là họ ôm ấp Việt Nam đâu, cũng cái gì chưa bài chính trị họ làm thôi.
Các thành viên của Đảng Cứu quốc Campuchia, đảng đối lập vừa bị chính quyền Campuchia giải thể, trước đây thường cáo buộc rằng Thủ tướng Hun Sen là con rối của giới lãnh đạo Hà Nội. Ông Morisa, Phó Chủ tịch Mạng lưới Thanh niên Campuchia, trước đây nói với VOA rằng Đảng Cứu quốc Campuchia tập trung lòng thù ghét Việt Nam vào chương trình nghị sự, nhưng điều này đã không giành được sự ủng hộ của công chúng và đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt vì những thông điệp chính trị cổ xí cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, ông Sim Vichet lại bác bỏ yếu tố chính trị trong việc thu hồi giấy tờ của người Việt.
Tôi nghĩ thì nó không phải anh, tại vì họ cũng làm bình thường, từ bấy lâu nay họ vẫn làm vậy đó. Nhưng mà lần này có vẻ như là nó hơi rộng xíu vậy thôi chứ thật ra cũng bình thường. Và cũng không thể nào mà họ làm hết được cái số lượng người Việt mà họ giữ giấy tờ bất hợp pháp đó anh, mà tịch thu lại thì cũng không tịch thu hết được đâu.
Báo The Post nói, luật quốc tịch Campuchia từ lâu đã bị chỉ trích là quá mơ hồ, và một phúc trình xuất bản đầu năm của nhà nghiên cứu về nhân quyền Christopher Perfell lập luận rằng bộ luật này ra đời đặc biệt chỉ để kiểm soát người Việt Nam và người Hoa. Vào tháng rồi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia đang tiếp tục trao đổi với các cơ quan chức năng của Campuchia, động viên bà con yên tâm tham gia quá trình hoàn thiện các giấy tờ pháp lý. Một phúc trình năm 2014 của ông Spurfell và nhà nghiên cứu Lee Mao Nguyễn kết luận rằng nhiều người Việt Nam sống ở tỉnh Kampong Chenang đã có thể được xếp loại là vô quốc tịch. Nhà chức trách Campuchia không coi các thành viên của nhóm này là công dân Campuchia và dường như các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng không xem họ là công dân Việt Nam. Công ước quốc tế Liên Hợp Quốc năm 1954 nói việc tùy tiện tước đi quốc tịch là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cho đến nay, Campuchia chưa ký kết công ước này. Ông Phil Robertson thuộc bộ phận nhân đạo của tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết việc biến người Việt Nam tại Campuchia thành người không quốc tịch rõ ràng là một sự vi phạm về nhân quyền. Thầy giáo mở lớp từ thiện trên bè nổi cho trẻ em người Việt trên biển Hồ nói rằng cho dù các em có quốc tịch hay không, hay cha mẹ các em có bị thu hồi giấy tờ vì là mục đích chính trị hay phi chính trị, thì lớp học của ông vẫn cứ tiếp tục.
Dạ, thứ ba đời rồi nó chưa biết Việt Nam là cái gì nữa anh. Cha tới là con, và cũng chưa có nhập tịch được. Dạ, 265 em học được miễn phí quần áo, sách vở, tôi lo và nuôi cơm ngày ba bữa. Chỉ có khách du lịch đó, tham quan đó, người ta ghé chơi người chết, người chơi nhiều. Rồi chúng tôi dùng tiền đó để mà mua cơm gạo cho các em ăn. Rồi còn dư giả như là tôi cũng chi chát cả tiền lương thầy cô.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc hôm thứ Năm 30 tháng 11 cảnh cáo các nước bên ngoài Biển Đông chớ làm rối tình hình khi ông bình luận về bạch thư chính sách đối ngoại của chính phủ Australia phổ biến trước đây trong tháng 11. Ông Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói tại cuộc họp báo thường kỳ rằng Australia, một bên không trực tiếp liên quan tới vấn đề biển Nam Trung Hoa, không có tư cách chỉ tay vào vấn đề. Ông Ngô nói, chúng tôi lưu ý và phản đối tuyên bố vô trách nhiệm về vấn đề biển Nam Trung Hoa trong sách trắng của Australia. Người phát ngôn quốc phòng Trung Quốc nói tiếp rằng tình hình biển Nam Trung Hoa gần đây đã cải thiện vững vàng. Điều đó cho thấy các nước trong khu vực có thể đàm phán với nhau về một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp. Ông Ngô nói Australia nên giữ lời hứa không ngã về một bên nào trong vấn đề Biển Đông.
Đức Giáo Hoàng Francisco đến Bangladesh tiếp theo sau chuyến thăm nước láng giềng Myanmar 4 ngày, mà đáng chú ý là ngài đã không công khai nói đến cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya. Nhà lãnh đạo Công giáo La Mã rời Myanmar hôm thứ Năm 30 tháng 11 sau khi dâng thánh lễ cuối cùng ở Yangon cho thanh niên Công giáo. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền chỉ trích Đức Giáo Hoàng đã không nêu cụ thể vấn đề người Rohingya, một sắc tộc thiểu số bị phủ nhận các quyền cơ bản mấy chục năm qua tại Myanmar, quốc gia có đa số người theo Phật giáo, xem người Rohingya là di dân từ Bangladesh sang, bất chấp thực tế là nhiều gia đình dòng họ người Rohingya đã ở Myanmar qua nhiều thế hệ. Tình trạng của người Rohingya trở nên xấu hơn kể từ tháng 8, khi quân đội mở cuộc càn quét, đốt phá làng mạc của người Rohingya ở bang Rakhine sau vụ các phần tử nổi dậy Rohingya tấn công đồn bốt cảnh sát Myanmar. Vụ càn quét tàn bạo mà tin nói có những vụ hãm hiếp tập thể, giết chóc bừa bãi, khiến cho khoảng 620.000 người Rohingya ồ ạt di tản sang Bangladesh để lánh nạn. Liên Hợp Quốc mô tả đó là một ví dụ điển hình của thanh trừng sắc tộc. Đức Giáo Hoàng trước đó đã từng công khai lên án việc người Rohingya bị ngược đãi, nhưng các cố vấn của nhà lãnh đạo Công giáo này khuyên ngài đừng nên đề cập đến vấn đề đó tại Myanmar vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến 650.000 tín đồ Công giáo tại quốc gia Phật giáo này. Giám mục John Sen-hee của Myanmar hôm thứ Tư thậm chí còn bênh vực chính phủ Myanmar khi ông bày tỏ nghi ngờ về những tin tức nói quân đội Myanmar đàn áp dã man người Rohingya, và ông kêu gọi những người chỉ trích chính phủ Myanmar hãy đến tận nơi để tìm hiểu sự thật và lịch sử của vấn đề. Người phát ngôn của Tòa Thánh Vatican, ông Greg Burke hôm thứ Tư nói rằng Đức Giáo Hoàng không quên quyền lực đạo đức trong vấn đề này, và ông gợi ý rằng ngài có thể đã thảo luận sâu rộng hơn nhiều trong cuộc họp riêng với bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, và với nhà lãnh đạo quân đội nhiều quyền lực, ông Min Aung Hlaing. Đức Giáo Hoàng Francisco theo dự trù sẽ gặp gỡ với một nhóm thanh niên Rohingya tị nạn trong khi ngài ở thăm Bangladesh.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Thân chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thắc mắc về du học Mỹ, muốn tìm hiểu về nền giáo dục Hoa Kỳ thì xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình của chúng tôi lúc này đây. Đang livestream trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình với sự cộng tác của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô Trần.
Dạ, quý vị theo dõi chương trình bấy lâu nay thì cũng biết là mỗi tuần tới thứ hai hàng tuần từ 10:30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chúng tôi mang đến quý vị và các bạn những chương trình giới thiệu tất cả những cái ngành học ở Mỹ, cũng như là giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn quan tâm tới du học Hoa Kỳ, muốn hỏi thăm tất cả những chi tiết từ khâu đầu tiên, tức là đi phỏng vấn, cho tới khâu cuối cùng, tức là thực tập ra trường như thế nào, thì chúng tôi đều giải đáp trực tiếp trong chương trình. Thưa giáo sư, tuần trước đó mình nói về một cái chương trình cũng rất là hấp dẫn, tức là một cái bằng gộp chung lại giữa hai ngành là kiến trúc sư kim kỹ sư, Dạ, và cái điều thuận lợi của cái chuyện mà gộp hai cái bằng này lại là vì nó cũng tương ứng với nhau. Và khi ra trường thì người ta rút gọn được thời gian, rút gọn được tiền bạc và ra được một cái bằng kép vừa kiến trúc sư vừa kỹ sư luôn. Dạ, nhân cái dịp mà mình nói về những cái kép gộp lại với nhau để tiết kiệm thời gian tiền bạc đó giáo sư, thì Trà My hôm nay xin mời ông trình bày về một cái cũng rất là được nhiều người quan tâm, một cái chương trình học rất đặc biệt, tức là bằng kép. Tức là nào giờ mình học đơn, tức là cử nhân xong rồi lên thạc sĩ xong lên tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ lại có những cái chương trình học kép. Dạ, những cái chương trình đó như thế nào, xin mời giáo sư giới thiệu.
Theo cô Trà My nói thì tuần vừa rồi chúng tôi đi qua cái chương trình đặc biệt là chương trình kiến trúc sư và kỹ sư.
Vâng.
Nhưng mà có sự yêu cầu và cái nhu cầu rất là cao, họ muốn biết tổng quát hơn là ngoài cái ngành này còn những cái ngành khác nữa không. Thì tôi có điều nghiên để mà trình bày với các bạn hôm nay một cái chương trình bằng kép rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ. Khi các bạn qua học bất cứ đại học nào ở Hoa Kỳ thì các bạn kiếm vào những chương trình nó gọi là dual degree, có nghĩa là bằng kép. Có nghĩa là chương trình học một thời gian ngắn hạn nhưng mà lại được thỏa mãn hai cái nhu cầu, một cái nhu cầu một trong cái bằng và một nhu cầu cho bằng khác. Thì trong tổng quát thì cái nguyên tắc để mà tạo ra cái chương trình kép này là người ta muốn tiết kiệm thời gian. Tại vì nếu mà có nhiều sinh viên họ muốn học hai cái ngành mà họ nghĩ rằng là mỗi ngành phải học 4 năm cho cử nhân thì phải mất đi 8 năm. Thì nó rất là mất thời giờ và cái vấn đề tài chính nó có thể có cái vấn đề. Bởi thế khi mà các bạn muốn học hai cái lĩnh vực thì nên hỏi rằng đại học đó có những cái chương trình dual degree hay không, là chương trình kép hay không. Thì chương trình này rất là thịnh hành và bất cứ các đại học nào trên nước Mỹ, khi các bạn vào trang website hay là liên quan đến những cái những cái chương trình đặc biệt của trường đại học đó, thì chương trình về dual degree là nó có.
Nhưng mà giáo sư, mình xin nói chi tiết chút xíu, tức là kép á, là mình kép những cái bằng nào với nhau.
Vâng.
Ví dụ như cử nhân đi với thạc sĩ học chung một lúc.
Vâng, có thể là cử nhân có thể đi với thạc sĩ, cử nhân có thể đi với cử nhân, tùy theo cái nhu cầu. Giống như tuần vừa rồi là chúng ta nói về chương trình cử nhân và cử nhân. Nhưng mà không có thể giới hạn về cử nhân và cử nhân mà thôi. Chương trình này họ có thể rằng là có những cái chương trình cử nhân cho đến thạc sĩ, thạc sĩ với thạc sĩ và thạc sĩ với tiến sĩ nữa.
Cùng một lúc mình có thể học một bằng cử nhân và một bằng thạc sĩ song song với nhau. Hoặc là một bằng thạc sĩ của ngành này học với chung với một bằng thạc sĩ của ngành khác. Hoặc là một bằng thạc sĩ học luôn với một bằng tiến sĩ chung với nhau. Hoặc là một bằng cử nhân này với một bằng cử nhân khác.
Thì các bạn có câu hỏi đầu tiên là nếu muốn tiết kiệm cái thời giờ và vấn đề tài chính nó liên hệ đến đó thì thường thường thì mình cần bao nhiêu năm để mà hoàn thành hai cái bằng cử nhân chẳng hạn. Bây giờ hai bằng cử nhân thì nếu mà các bạn học một bằng cử nhân xong đi một đại học khác hoặc bằng cử nhân khác thì các bạn phải học 4 năm đầu rồi xong 4 năm sau là 8 năm thì rất là dài. Nếu mà các bạn vào ngay cái chương trình kép ngay cái năm đầu ở một cái đại học đó thì các bạn phải có sự cái giải quyết được cái điểm trung bình. Kiến trung bình thường là phải cao hơn, thường 3.2 trở lên. Tại vì chương trình này nó rất là khó khăn, tại vì các bạn tưởng tượng là trong một thời gian ngắn hạn khoảng từ 5 năm cho đến 6 năm mà các bạn dồn tất cả chương trình từ 8 năm vào trong chỉ còn có 5 năm và 6 năm mà thôi. Thì nó cần những cái sinh viên mà họ có cái khả năng để mà đạt được đó.
Thứ nhất là học lực phải tốt. Thứ hai nữa thì xin hỏi giáo sư, thí dụ như là một bằng cử nhân 4 năm, một bằng thạc sĩ 6 năm, thạc sĩ thì 2 năm chứ.
Thạc sĩ thường thường thì 1 năm mà thôi.
1 cho tới 2 năm. Thì bây giờ nếu mà học từ từ đó, hết cử nhân lên thạc sĩ thì phải 5 tới 6 năm. Mà nếu mình học bằng kép cử nhân kim thạc sĩ luôn thì nó rút xuống còn
đôi lúc chỉ còn là 4 năm mà thôi.
4 năm.
Tại vì theo những chương trình chúng tôi biết, giống như trường đại học chúng tôi thì có những chương trình nó gọi là dual degree, nhưng mà accelerated là chương trình gia tốc. Có nghĩa là trong thời gian học cho chương trình cử nhân, các bạn có thể lấy những lớp học của thạc sĩ trong cái năm 2 năm cuối cùng là năm junior và senior year, thì các bạn có thể lấy những cái lớp học mà ở chương trình thạc sĩ, chương trình cao học đó mà được gọi là cộng vào, coi như là được kể vào cho những cái lớp học mà các bạn cần để mà thành cái bằng cử nhân. Thì nếu mà trong chương trình đó thì họ gọi là double counting, có nghĩa là
tính đôi luôn,
cho cái chương trình thạc sĩ. Có nghĩa là thường thường là chương trình thạc sĩ chỉ có 10 lớp thôi, 10 lớp học là 33 tín chỉ. Thì nếu mà được cộng đôi gọi là double counting cái hai cái lớp đầu rồi đó, thì các bạn chỉ còn 8 lớp mà thôi. Và trong 8 lớp đó, trong thời gian học 2 năm cuối cùng, hay là bắt đầu từ năm freshman, năm đầu tiên, nếu các bạn có ý định là muốn học 2 năm, trong 4 năm mà có 2 bằng, một bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ, thì các bạn có thể lấy lớp hè, hay là thông cái thời gian những cái lục căn nguyệt, có nghĩa là semester đó, các bạn có thể lấy extra, lấy thêm những cái lớp, những cái lớp mà cao học đó. Thì đến khi năm cuối năm thứ tư thì các bạn đủ tín chỉ để được cả hai bằng, bằng cử nhân và bằng thạc sĩ.
Dạ, đó là nói mình kép, mình cộng gộp lại giữa cử nhân và thạc sĩ. Bây giờ nếu mà giữa cái bằng thạc sĩ mà mình học kép với tiến sĩ thì sao ạ? Thời gian bao nhiêu lâu?
Và trước khi đi vào đó có thể là mình nói là thạc sĩ đi.
Dạ,
thạc là MS hay là MA với là MS hay MA. Thường thường trong những lĩnh vực về kỹ thuật hay là những lĩnh vực khác thì có những cái chương trình thạc sĩ mà nó rất là liên quan đến những chương trình thạc sĩ khác. Bây giờ nói về vấn đề giống như Master of Business Administration là về cái ngành kinh tế và management. Thì khi mà vào ngành đó thì có những cái nhu cầu mà các bạn muốn, giống như là cybernetic hay là information technology, thì các bạn có thể lấy một lần hai bằng. Thì những cái điều kiện cho hai bằng đó là các bạn có thể lấy trong thời gian ngắn hơn, là thay vì 2 năm có thể là 1 năm rưỡi, hay là có thể là 1 năm mà thôi và lấy được hai bằng thạc sĩ.
Còn bây giờ thì mình nói về thạc sĩ mà cộng gộp chung với lại tiến sĩ thì học như thế nào?
Thì chương trình học thì nó ngắn gọn hơn, là nếu các bạn bắt đầu vào học xong thạc sĩ rồi xong từ từ học ra tiến sĩ thì nó mất có thể đến 3-4 năm.
Thường là thạc sĩ rồi.
Thạc sĩ là 1 năm. Thạc sĩ 2 năm, 1 cho đến 2 năm. Và tiến sĩ từ 3 năm cho đến 5 năm. Thì nói tổng cộng có thể là mất 5-6 năm cho đến 7 năm. Nhưng mà nếu mà các bạn có ý định học về một cái ngành nào đó rồi đó, về để ra tiến sĩ rồi đó, thì các bạn bắt đầu vào cái chương trình cấp tốc, có nghĩa là họ cho lấy những cái lớp học mà nó có thể liên quan đến cái chương trình tiến sĩ của mình, để mà các bạn chú trọng hơn. Cái đó có thể rằng là không phải là dual degree, nhưng mà thật ra khi mà lấy đủ tín chỉ cho chương trình tiến sĩ thì nó cũng thỏa mãn được cái nhu cầu của những cái chương trình thạc sĩ. Thì khi các bạn ra thì các bạn được hai bằng. Đầu tiên là bằng thạc sĩ và sau đó là bằng tiến sĩ.
Hiện bây giờ có những cái bình luận nói rằng là cái màn hình nó bị ngược, tức là thẳng với lại ngang đó, thì bây giờ trong lúc này không biết là chúng tôi có chỉnh sửa ngay lúc này được không? Các bạn vui lòng bây giờ nếu mà không coi được thì các bạn đổi màn hình như thế này nhé. Tại vì có một chút trục trặc kỹ thuật, mong các bạn thông cảm, là vì chúng mình đang nằm ở giữa chương trình rồi, không thể nào mà ngưng và xoay sở lại được. Chúng tôi sẽ khắc phục cái chuyện này trong cái dịp sau. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái thời gian học đó thì mình đã thấy là nó rút ngắn tương đương mỗi một cái chương trình kép vậy, có thể là tới 2 năm. Rút ngắn tới 2 năm. Và mỗi một năm học phí trung bình là bao nhiêu ạ? Để mình biết
thường ở Mỹ thì là chúng ta cần khoảng từ 40.000 cho đến 50.000 đô la một năm. Đó là tiền học phí mà thôi. Và ngoài ra thì tiền ăn ở, tiền living expense thì khoảng 12.000 năm nữa.
Như vậy thì nếu mà mỗi một cái chương trình kép như vậy đó thì chúng ta có thể tiết kiệm được 2 năm học, có thể lên tới 120.000 đô la.
Nhưng mà các bạn có thể hỏi rằng là trên cái nguyên tắc nào mà mình có thể sáng lập ra những cái chương trình đó. Thì trong những chương trình cử nhân mà trong một ngành với nhau đó, hay là trong một đại học với nhau, thì 2 năm đầu thì giống nhau, những cái lớp học nó rất là giống nhau. Thì thay vì lấy 2 lần thì mình chỉ lấy 1 lần và mình cộng, mình kể cho cả 2 cái chương trình. Bởi thế cái đó không là mình đã tiết kiệm được 2 năm rồi. Ngoài ra khi đi vào chi tiết và những cái chương trình 2 năm cuối cùng thì có những cái lớp học mà nó cũng giống nhau, thì thường thường là mình cũng có thể là tiết kiệm được thêm một năm nữa hay là 6 tháng nữa, mà là có nghĩa là một kỳ học nữa.
Yeah.
Thì khi mà hai cái bằng phối hợp với nhau để thành dual degree, thường thường là từ 4 năm rưỡi, 5 năm cho đến 5 năm rưỡi, tối đa. Thường thường trung bình là chương trình dual degree là khoảng 5 năm mà thôi.
Dạ vâng. Nhưng mà giáo sư nói đó là tại vì là ban đầu đó mình có những cái lớp đại cương, nó có thể áp dụng chung cho chương trình thạc sĩ lẫn cử nhân, thì mình có thể lấy một lần thôi. Nhưng mà thưa giáo sư, nếu như mà cái bằng kép mà mình đi theo cái chương trình kép mà nó không là hai cái ngành học tương đương, có thể là hai ngành học khác biệt, thì có lấy bằng kép được không?
Cũng được, nhưng mà
giả sử như lần trước giáo sư nói là hai cái ngành học nó tương đương thì mình mới lấy kép
nó dễ
được.
Dàng rất là dễ dàng
là kỹ sư đi với kiến trúc sư,
nhưng mà nếu cùng một cái đại học thì hai năm đầu thường thường là giống nhau rồi. Tại vì những cái điều kiện cho hai năm đầu cho các tất cả các sinh viên thường thường là những cái lớp học Limbo Study hay là những cái chương trình mà họ gọi là First Year Program hay là Second Year Program, là tất cả các sinh viên nào cũng qua những chương trình đó hết. Bất cứ cái ngành nào, có nhiều sinh viên qua cái thời gian tôi ở đại học chúng tôi thì có nhiều sinh viên họ là kỹ sư mà họ muốn lấy thêm một cái bằng nữa về ngành thần học chẳng hạn. Thì các bạn hỏi rằng là nếu mà bằng kỹ sư và bằng thần học nó có giống gì nhau hay không?
Thần học tức là học về tôn giáo.
Về tôn giáo.
Và đi với kỹ sư, hai kỹ sư. Cái ngành hoàn toàn khác.
Thì có nhiều người họ có những cái mộng là họ muốn vừa là kỹ sư mà sau này muốn trở thành một linh mục chẳng hạn.
Vâng.
Họ muốn học về thần học.
Dạ, mà hai ngành học khác biệt quá, học ghép.
Thì nhưng mà có nghĩa là nhiều cái trường đại học nhỏ, mặc dù những chương trình đó nó không có trong chương trình, có nghĩa là chưa được thành lập.
Vâng.
Mà nếu mà các bạn đến gặp những người giống như là hiệu trưởng của những cái trường hay là những trưởng khoa, thì các bạn muốn đề nghị rằng là chúng tôi, mặc dù cái chương trình nó không có trong cái chương trình hiện tại, có nghĩa là được thành lập rồi, nhưng mà tôi có một cái ý định là tôi muốn học về cái ngành này, ví dụ kỹ sư và về âm nhạc chẳng hạn, thì ông có thể là tạo ra một cái chương trình mới cho tôi được không? Thì theo những cái trường nhỏ thì chúng tôi chỉ liên lạc với hiệu trưởng một cái trường khác, thì chúng tôi cộng tác với nhau. Thì có một cái thí dụ điển hình trong cái đại học chúng tôi, thì có một sinh viên họ học cái ngành điện tử mà họ muốn đi học thêm một cái ngành thứ nhì nữa là về âm nhạc. Thì về kỹ sư và âm nhạc đâu có dính níu với nhau. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta là thiết lập được cái chương trình mới để cho anh này vừa lấy một cái cử nhân về ngành điện và cử nhân về âm nhạc. Tại vì họ nghĩ rằng là khi mà họ ra họ làm về âm nhạc thì họ muốn dùng cái kỹ thuật để mà bổ túc về cái vấn đề âm nhạc, về những cái hệ thống. Thì cái đó rất là có lý.
Nhưng mà thay vì ảnh học là 4 năm âm nhạc, 4 năm kỹ sư,
8 năm, thì cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là anh đó học khoảng 5 năm rưỡi.
5 năm rưỡi, ra được hai bằng một lúc luôn. Nhưng mà hai cái bằng này từ cùng một trường hay là tại
hai trường khác?
Hai trường
trong hệ thống đại học.
Nhưng mà thưa giáo sư, là trong lúc mà học gộp như vậy đó, ảnh tiết kiệm được thời gian, tiền bạc thì nhiều đó, nhưng mà cái công sức ảnh bỏ ra
rất là nhiều. Tại vì trung bình sinh viên ở Mỹ chỉ lấy khoảng từ 5 lớp cho đến 6 lớp, có nghĩa là
một học kỳ
18 tín chỉ mà thôi. Nhưng mà cái sinh viên họ cuối cùng họ phải lấy khoảng đâu 21 tín chỉ một semester để mới xong được. Vâng, thì không đủ. Tại vì tối thiểu là một chương trình phải cần 120 tín chỉ là credit hour. Mà nếu mà không có học gấp tốt hay là học nhiều hơn đó, hay là học hè đó, thì không có đủ tín chỉ.
Nhưng mà trong cái lúc mà các bạn đó muốn tranh thủ đó giáo sư, thì các bạn có điều kiện là ok cùng một lúc có thể học được bao nhiêu tín chỉ như mình thích hay không, hay là nhiều khi cái trường, cái khóa đó, cái lớp đó, cái semester nó chỉ có nhiêu đó thôi thì làm sao?
Thì đương nhiên thì có cái hệ thống mình vừa nói là consortium, có nghĩa rằng là nếu cái trường đại học đó họ không có những cái lớp để người đó họ lấy những cái lớp đó, thì họ có thể đi tất cả những cái đại học nào trong cái vùng này, có vùng Washington DC là, hay là những cái vùng khác, metropolitan area khác, thì trong cái hệ thống đó tất cả các đại học họ cộng tác với nhau.
Anh
thì
có thể học một cái trường khác.
Trường khác được.
Dạ vâng.
Mặc dù cái lớp đó không có ở cái đại học của anh ta, mà anh ta có thể đi học một cái trường khác.
Dạ. Trong cái lúc mà tăng tốc học tranh thủ đó, giáo sư có nói là một là học gấp đôi, gấp ba trong cùng một học kỳ, hai là để tới học kỳ hè thì học, thì cái lợi và cái hại giữa học trong học kỳ thường và học thêm học kỳ hè thì
đương nhiên nếu mà chỉ học trong kỳ thường mình chỉ đóng tiền học phí cho full time, có nghĩa là từ 9 credit trở lên là người ta charge mình là một cái full time tuition, thì các bạn muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được hết. Nếu mà để dành cái lớp đó mà đi học hè thì phải trả thêm học phí. Cái vấn đề tài chánh là lợi hình
vậy. Như vậy Trâm xin lặp lại cho các bạn rõ ha, tức là một học kỳ các bạn trả học phí toàn thời gian cho một học kỳ.
Mà muốn lấy bao nhiêu lớp cũng được.
Dạ, thì các bạn có dụ 3 lớp một học kỳ thì cũng bao nhiêu đó tiền.
Cũng 3 lớp.
Các bạn lấy 6 lớp cũng bao nhiêu đó tiền cho
đến
một
10
học
lớp
kỳ.
Cũng vậy.
Wow. Dạ, chủ yếu là các bạn học nổi hay không?
Vâng vâng. Rồi thường thường là các hiệu trưởng dean của những cái college họ chỉ cho đến tối đa là nhưng là 21 credit hour là 7 lớp học mà thôi.
7 lớp một học kỳ.
Mà nếu mà muốn học thêm quá 21, đầu tiên cái điểm trung bình của các bạn phải tốt,
cao,
có nghĩa là 3 chấm trở lên.
Yeah.
Và cái thứ nhì là phải xin phép người hiệu trưởng đó họ sign off.
Dạ.
Cho họ
tức
approve,
là trung bình một học kỳ chỉ có 3 lớp thôi.
Mà, không, trung bình một học kỳ là từ 6 đến 7 lớp.
6 đến 7
học. Có là 18 cho đến 21 tín chỉ.
Dạ. Nhưng mà mình lấy trội mình lấy
khi mà bắt đầu học từ 3 lớp trở lên là 9 credit hour, 9 tín chỉ trở lên thì người ta charge mình cái tiền gọi là tuition cho full time.
Dạ.
Cái học phí cho toàn thời gian.
Dạ vâng, tức là các bạn có thể lấy thêm lớp nhưng mà cái
mà không
maximum
phải trả thêm.
Dạ.
Vâng.
Cái maximum tối đa
là 21. Nếu mà muốn nhiều hơn là phải xin phép cái trưởng khoa và khoa và hiệu trưởng của trường đó.
21 tín chỉ credit hours
là 7 lớp.
Nhưng mà người ta cũng sợ là các bạn học quá sức, học
không
có nổi.
Vâng.
Thì cái chất lượng nó kém đi thì người ta cũng phải thử
một số sinh viên học 10 lớp có nghĩa là 30 credit hours.
Có một
sinh viên Việt Nam.
Sinh viên Việt Nam hả giáo sư? Dạ và thành công.
Thành công được như thế. Là gần 4 chấm.
Trong trường hợp mà mình lấy nhiều quá mà giữa chừng mình đuối sức thì sao?
Thì mình có thể withdraw, mình có thể drop out mà không có bị có những cái deadline mà không có bị không bị phạt.
Yeah.
Có nghĩa là trong khoảng một tuần đầu thì mình có thể withdraw, không có record gì hết ở trong cái transcript của mình.
Yeah.
Mà nếu mà sau đó thì có một thời gian khoảng vài tuần trước cái final exam thì các bạn có thể là withdraw có cái W ở trong cái transcript mà không có phải bị ăn con F nếu mà đi học final.
Dạ.
Người ta cho mình hai cơ hội.
Dạ. Trong lúc các bạn lấy nhiều lớp quá thì ngay tuần đầu các bạn rút ra khỏi
rút ra thì không có gì
không
hết.
Bị cái dấu vết gì
vâng.
hết.
Nhưng
hoặc
mà sau đó
bài thi cuối cùng mà.
Có nghĩa là còn khoảng một tháng trước cái ngày final exam.
Dạ.
Trong tháng 11
cái thi cuối khóa đó.
Thì các bạn có thể apply for withdrawal.
Dạ, xin rút ra khỏi.
Xin rút ra mà chỉ có W thôi. Thì thường thường cái đó là cái hay hơn là mình đợi đến cuối cùng mà bị fail ăn con F.
Dạ, tại vì mình thi rồi mà không đậu tức
không
là
đậu là bị zero.
Dạ, vô điểm số vô học trình của mình thì nó cũng hơi phiền.
Vâng,
dạ. Còn nếu như các bạn xin rút ra trước cái kỳ thi cuối lớp á, trước một tháng thì coi như vẫn bảo toàn.
Vẫn được nhưng mà có con W trong cái transcript.
Dạ. Cái con W mà giáo sư nói đó nó có ảnh hưởng như thế nào?
Nó không có ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình tại vì nó không cộng cái điểm đó vào.
Dạ, nhưng mà
người ta thấy
mình đã rút mình, được một lớp.
Mình học lớp đó và mình withdraw.
Dạ.
Thì thường thường thỉnh thoảng trong một cái transcript có một vài cái thì được nhưng mà nhiều thì không có tốt.
Dạ. Vâng, cái gì nhiều
thì
quá.
Người ta thấy rằng là mình
cũng gây ấn tượng xấu.
Vâng.
Thưa giáo sư, trong trường hợp mình rút ra mình có cái con W trong cái lớp đó rồi, khóa sau mình lấy lại
không thành vấn đề.
Dạ.
Vâng.
Tức là nó cũng có cái sự du di nha các bạn. Các bạn
mà nếu các bạn không có withdraw mà để lấy cái điểm con F là zero đó thì sau đó mà các bạn học lại cái lớp đó thì nó chia ra điểm trung bình.
Dạ,
có nghĩa là các bạn lấy con A thì vẫn là 2 chấm thôi.
Tức là nếu mà ráng học mà thi
nhưng
không
mà có nhiều đại học họ cho mình cái privilege là có nghĩa là khi mà lấy đúng lớp cái lớp đó lại đó thì người ta có thể replace cái đó là thay vì cái điểm đó là lấy cái điểm mới. Nhưng mà nếu mà lấy một cái lớp tương tự như vậy không phải đúng như vậy đó thì coi như là các bạn chia ra, có nghĩa là khi mà ăn một con F rồi đó là zero rồi đó, mình có học ăn một con A nữa thì cũng là chia đôi ra chỉ còn là 2 chấm mà thôi.
Có nghĩa là mình học quá sức rồi cái mình thi mà mình điểm 6,
điểm
0, điểm F á,
thì
lần sau các bạn học lại, mặc dù lần sau các bạn học lại các bạn được A cái môn đó, cái ngành đó, nhưng
cái điểm quan trọng là khi học ở Mỹ là đừng có bao giờ để cho ăn con F ấy.
Có cái chữ F đầu tiên rồi cái họ cộng hai lần họ chia đôi ra, lúc đó bạn
là
không
có tốt
cho mình. Chia nữa còn là 2 chấm thôi, tại vì A tối đa là 4 chấm phải không ạ? Dạ, cho nên phải suy nghĩ rất kỹ
khi mà lấy.
Dạ, thưa giáo sư,
không phải chỉ học kép không, học thường mà các bạn thấy không có đủ sức mà học thì phải withdraw.
Dạ. Withdraw đó nó có cái giới hạn là bao nhiêu lần thôi không?
Không cần. Nhưng mà khi mà người ta đi làm mình cho cái transcript mình thấy withdraw rất là nhiều là chứng tỏ rằng là mình không có suy nghĩ đứng đắn, là có nghĩa là mình lấy nhiều quá mình không có thi được là mình ra, right?
Yeah.
Nhưng mà nhiều nhiều quá thì họ nghĩ rằng là mình không có đứng đắn thôi.
Yeah,
có nghĩa là không có suy nghĩ đứng đắn khi mà mình chọn cái
trong lúc các bạn học, các bạn có quyền rút ra khỏi cái lớp đó. Nhưng mà thưa, hồi nãy giáo sư có nói là trong cái gọi là sau khi mà ra trường, cái danh bạ, cái kỹ yếu của các bạn mà thấy có nhiều cái sự rút ra
cho
khỏi
nhiều
lớp
quá thì không có tốt.
Thì người ta có thể nói là mình không nghiêm túc hoặc là mình hơi vất vả trong lúc học hành, người ta cũng có thể có nhận xét sai. Dạ thưa giáo sư, bây giờ nói về cái chương trình đào tạo giảng dạy cũng như là tập huấn cho những cái chương trình kép á giáo sư, thì giảng dạy đó thì nó có khác gì với chương trình học đơn? Và cái chương trình thực tập á, thì trong lúc mình thực tập hai ngành hoàn toàn riêng biệt khác nhau, thì làm sao mình có thể ghép lại để mà thuận tiện trong cái bằng kép?
Thì trong cái chương trình thì tôi vừa mới nói rằng là khi mà học những cái lớp chung với nhau đó thì nó không có thay chỉ có lấy những cái lớp đó thôi. Không có cái chương trình gì đặc biệt hết. Nhưng mà khi mà làm thực tập á, thì có thể rằng là người ta cho vào những cái ngành thực tập mà nó liên quan đến cả hai. Có nghĩa là ví dụ mình học về business chẳng hạn, mình muốn học về IT, thì khi mình đi làm thực tập thì nên chọn một cái hãng nào nó vừa có business mà vừa có IT, là information technology, về về tin tức đó. Thì cái vấn đề thực tập nó cũng giống nhau, cái thời hạn cũng giống nhau vậy thôi. Thì cái khác á, là coi như là các bạn phải học nhiều lớp hơn thôi.
Thưa giáo sư, thí dụ như bây giờ mình học kép, mình gộp lại giữa cử nhân với thạc sĩ ngành kiến trúc đi chẳng hạn. Thì bây giờ trong lúc mà thực tập á, thì mình thực tập ở cái mức cử nhân hay thực tập ở cái mức thạc sĩ?
Thường là người ta cần là vào trong cái mức cử nhân. Thường thường chương trình thạc sĩ thì ít lắm, không có nhiều về vấn đề thực tập.
Bây giờ nói về cái chuyện học hành rồi thì mình cũng xin giới thiệu về học bổng. Đối với những cái chương trình kép này, có học bổng dành cho du học sinh nước ngoài không ạ?
Tùy theo, có nghĩa rằng là nhiều trường họ muốn coi như là promote đó, có nghĩa là muốn giới thiệu cái chương trình để họ để ra những cái chương trình học bổng dành cho những cái sinh viên họ vào những cái chương trình này mà thôi. Thì trung bình thì các bạn sẽ được những cái sự ưu tiên nếu các bạn chọn những cái ngành nào đó. Có nhiều trường họ muốn phát triển một cái chương trình dual degree, là chương trình kép bằng đó, mà họ muốn sinh viên vào học rất nhiều thì họ phải muốn thu hút bằng cách cho những cái học bổng rất là nhiều. Thì các bạn muốn biết thì phải lên cái website hay là trường đó. Nói tổng quát thì không còn rất là khó.
Nhưng mà nếu mà mình được học bổng là mình học bổng song song hai ngành học, hai cái bằng luôn phải không ạ?
Khi các bạn được nhận vào một trường đại học thì họ cho là 4 năm. Nhưng mà nếu mà muốn muốn chắc chắn để mà mình được cái năm thứ năm á, thì các bạn phải liên lạc trước khi vào cái trường đó, là cái năm thứ năm cái học bổng vẫn còn được như vậy.
Cái học lực của mình mà nếu mà vẫn giữ straight A, điểm A hoàn.
Có nhiều đại học họ nói rằng là chỉ cho vào là 4 năm mà thôi. Mà nếu các bạn muốn chắc chắn mà được cái năm thứ năm là cái năm cuối cùng đó, để được người ta cho cái học bổng á, thì các bạn nên liên lạc trước khi tham dự vào những chương trình này.
Và các cơ hội học bổng cũng tùy ngành học, tùy trường nữa, cho nên các bạn tìm hiểu theo từng website của
Bây giờ mình nói là tại sao các bạn nên vào cái những chương trình này. Tại vì thường thường khi đi làm á, thì các bạn cần nhiều cái lĩnh vực lắm. Ví dụ về ngành kinh tế chẳng hạn thì có nhiều cái lĩnh vực sâu hơn. Thì thay vì mình đi ra đi học, đi làm xong rồi trở lại về lại trường lấy thêm một cái focus gọi là concentration đó, thì khi trong cái thời gian đi học các bạn có thể học được trong thời gian ngắn hạn mà lấy được hai cái bằng, thì khi ra đi làm thì nó có thể là dễ dàng hơn. Người ta chọn những người có kiến thức về trong hai lĩnh vực, nếu so sánh với những người chỉ có kiến thức trong một lĩnh vực mà thôi.
Nhưng mà để vào được cái ngành học kép, chương trình kép, ví dụ như kép cử nhân với thạc sĩ học chung, họ có cái bài thi nào thử thách không?
Không
học
có,
lực
chỉ có những cái trường đại học họ chỉ cho những điều kiện giống như là phải đủ điểm trung bình và sự giới thiệu của các giáo sư mà thôi.
Chứ không có phải là
không cần phải thi
cái...
không có thi tuyển.
Nhưng mà để tìm hiểu xem là ngành nào kép được với nhau hoặc trường nào có chương trình dạy kép
thì các bạn nên tự hỏi mình là sau này khi mình đi làm mình muốn làm về cái lĩnh vực nào. Thì nhiều người muốn làm về về kỹ sư nhưng mà muốn đi vào về technology cho âm nhạc chẳng hạn, thì là các bạn phải đi về đó. Ngoài ra nếu các bạn không muốn hiểu rõ hơn á, thì nên hỏi thăm những cái người advisor, academic advisor, những người mà cố vấn cho mình trong trường đó. Những người đó họ có kinh nghiệm thì họ giúp cho các bạn lựa chọn cái đường đi.
Các trường đại học Mỹ đều có những cái cố vấn để giúp cho các
mỗi
bạn.
Sinh viên vào trường đại học ở Hoa Kỳ thì có một cái người academic advisor assign cho nó.
Và để chuẩn bị để vào những cái chương trình kép như là cử nhân kép với thạc sĩ kép với tiến sĩ, những cái gì mình cần chuẩn bị trước khi bước vào những chương trình?
Thì mình chỉ cần phải hiểu rõ là mình phải cần cần những cái kiến thức như thế nào.
Yeah.
Thì thường thường nếu mà học trong một cái ngành rồi thì muốn học ngành kia thì mình chỉ coi rằng là coi như mình có đủ kiến thức hay không thôi.
Yeah.
Chứ còn không cần phải chuẩn bị gì nhiều.
Dạ vâng, thời gian có hạn và chương trình cũng đã hết giờ rồi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi gặp một số cái kỹ thuật nho nhỏ, tức là cái màn hình. Thì các bạn thắc mắc là vì chúng tôi làm live trên Facebook á, thành ra phải sử dụng cái điện thoại. Và cái điện thoại thì nhiều khi nó cũng gặp cái trắc trở là cái màn hình đứng hay là ngang. Các bạn thông cảm, lần sau chúng tôi sẽ khắc phục. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chương trình với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn nói về du học Hoa Kỳ. Mỗi buổi tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Và tuần sau chúng ta sẽ có một cái chủ đề mới giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều đến với chương trình hôm nay.
Cảm ơn cô Trần Vy.
Dạ. Và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Xin chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc đến việc trả tự do không giam giữ tại gia lãnh tụ Hafiz Saeed của tổ chức Laskhar-e-Taiba Pakistan hay LET, một tổ chức được liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. LET chịu trách nhiệm trong cái chết của hàng trăm thường dân vô tội trong những cuộc tấn công khủng bố, trong đó có một số công dân Mỹ. Việc Hafiz Saeed đã được trả tự do diễn ra sau khi một hội đồng các thẩm phán bác bỏ yêu cầu của chính phủ tiếp tục giam giữ tại gia nghi can. Phát ngôn viên tòa bạch ốc Sarah Sanders nói việc trả tự do cho Saeed gửi một tín hiệu gây lo ngại trầm trọng về cam kết của Pakistan chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế và gây một ấn tượng sai lầm là nước này sẽ không cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các phần tử khủng bố trên lãnh thổ Pakistan. Bà cảnh báo rằng nếu Pakistan không hành động để giam giữ một cách hợp pháp Saeed và truy tố ông này về những tội phạm gây ra, sự bất động của Pakistan sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ song phương và tiếng tăm của Pakistan trên toàn thế giới. Saeed là một tay khủng bố khét tiếng bị cáo buộc chủ mưu trong các cuộc tấn công tháng 11 năm 2008 vào Mumbai, Ấn Độ, là 166 người thiệt mạng, trong đó có 6 công dân Mỹ, bà Sanders nói. Quốc tế đều đồng thuận rõ ràng về tội phạm của Saeed. Nghi can đã bị Hoa Kỳ chỉ rõ là thủ phạm theo nghị quyết 1267 năm 2008 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bộ Tài chánh Mỹ đã liệt kê Saeed vào danh sách đặc biệt các phần tử khủng bố toàn cầu, và Hoa Kỳ kể từ năm 2012 đã trao giải thưởng 10 triệu đô la cho những ai đưa tin để mang Saeed ra trước công lý, phát ngôn viên Sanders nói. LET và một vài tổ chức bình phong, các lãnh tù và những nhân viên hoạt vụ của các tổ chức này vẫn còn bị Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chánh chế tài. Tổng thống Trump trong bài diễn văn về chính sách của ông đối với Afghanistan nói Hoa Kỳ đã trả cho Pakistan hàng tỷ đô la, trong lúc nước này vẫn chứa chấp những phần tử khủng bố mà Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại. Tổng thống Trump nói điều này sẽ phải thay đổi. Không đối tác nào có thể tồn tại nếu một nước chứa chấp các phần tử hiếu chiến và các phần tử khủng bố nhắm vào binh sĩ và các giới chức Mỹ. Đã đến lúc Pakistan chứng tỏ cam kết đối với văn minh, trật tự và hòa bình.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng Tổng Bác Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.